Câu hỏi quan trọng nhất.
Vào tháng thứ hai của một khóa học tại trường đào tạo nghiệp vụ y tá, giảng viên cho chúng tôi làm một bài kiểm tra về kiến thức phổ thông. Tôi vốn là một sinh viên chăm chỉ nên dễ dàng trả lời mọi câu hỏi trong bài kiểm tra, trừ câu hỏi cuối: chị Tạp Dụ ở trường tên là gì? Tôi nghĩ đó là một câu hỏi vui. Tôi đã trông thấy chị ta vài lần. Chị có dáng người cao, mái tóc nâu sẫm và khoảng 50 tuổi. Nhưng làm thế nào mà tôi có thể biết được tên của chị kia chứ? Tôi nộp bài và bỏ trống, không trả lời câu hỏi đó. Trước khi tan học, một sinh viên đứng lên hỏi giảng viên về cách tính điểm câu hỏi cuối trong bài kiểm tra vừa làm. Giáo sư bộ môn trả lời: tất nhiên là có tính điểm. Trong mọi ngành nghề, các anh chị luôn phải gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người. Tất cả những con người đó đều có ý nghĩa. Họ đáng được các anh chị quan tâm chú ý đến. Cho dù tất cả những gì ta có thể làm cho họ chỉ là một lời chào hỏi và một nụ cười. Tôi đã không quên bài học đó trong suốt cuộc đời mình. Tôi cũng đã biết được tên của chị làm tạp vụ trong trường. Chị ta tên là Dorothy.
Trở về.
Một người lính trở về nhà đoàn tụ gia đình sau nhiều năm tham chiến ở Việt Nam. Từ San Francisco, anh gọi điện về thăm hỏi gia đình. Cha mẹ ơi, con đang trở về nhà đây. Nhưng con có điều muốn xin phép cùng cha mẹ. Con muốn dẫn bạn cùng về nhà mình. Ồ, được thôi con trai, cha mẹ rất sẵn sàng đón tiếp bạn của con. Nhưng có điều này cha mẹ nên biết. Anh ấy bị thương khá nặng trong chiến tranh, mất cả cánh tay và đôi chân. Anh ấy không còn chỗ nào để nương tựa, vì vậy con muốn anh ấy về sống cùng chúng ta. Cha mẹ rất tiếc khi nghe điều này. Có thể chúng ta sẽ giúp anh ấy tìm được chỗ trú ngụ. Ồ không, con muốn anh ấy ở cùng với chúng ta kia. Con không biết con đang đòi hỏi điều gì đâu con trai ạ. À. Một người tàn tật như thế sẽ là một gánh nặng đè lên vai của chúng ta. Chúng ta còn có cuộc sống riêng tư của chúng ta nữa chứ. Không thể để một điều như vậy chen vào cuộc sống của chúng ta được. Tốt hơn hết là con quay về nhà và quên anh chàng ấy đi. Anh ta chắc sẽ chóng tìm được một cách tự kiếm sống thôi mà. Nghe đến đó, người con trai gác máy. Vài ngày sau đó, đột nhiên họ nhận được cú điện thoại từ cảnh sát San Francisco báo tin người con trai đã chết sau khi ngã từ một tòa nhà cao tầng. Cảnh sát cho rằng đây là một vụ tự sát. Người cha và mẹ đau buồn này vội vã bay đến San Francisco và được dẫn đến nhà táng thành phố để nhận xác con. Họ nhận ra ngay anh, nhưng họ cũng kinh hoàng nhận ra một điều khác cùng lúc. Con trai họ chỉ còn lại một tay và một chân.
Chiếc máy điện thoại.
Khi tôi còn nhỏ, ba tôi gắn một máy điện thoại để thuận tiện cho việc làm ăn của ông. Đó là cái điện thoại đầu tiên trong xóm của tôi. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái ống nghe bóng loáng gác lên hộp điện thoại màu đen treo trên tường. Hồi đó tôi còn thấp lắm nên không thể vế tới được. Tuy nhiên tôi vẫn bị mê hoặc khi nghe ba tôi dùng nó để nói chuyện với bạn bè của ông. Cho đến một hôm tôi khám phá ra rằng đâu đó trong cái máy tuyệt vời kia có một nhân vật kỳ diệu. Tôi gọi nhân vật ấy là cô. Cô biết tất cả mọi thứ trên đời, từ việc cung cấp số điện thoại của mọi người đến việc kể những câu chuyện cổ tích đầy sức cám dỗ. Hôm đó mẹ tôi đi vắng. Tôi lấy đinh và búa để chơi trò thợ mộc. Thay vì đóng búa vào đinh, tôi lại đập một phát đao điếng vào ngón tay của mình. Nhưng tôi vẫn cố không khóc vì nhìn quanh thấy chẳng có ai để chia sẻ nỗi đau trời giáng đó cả. Tôi chạy quanh nhà cũng chẳng biết để làm gì. Và kia rồi, cái điện thoại. Nhanh như cắt, tôi bắt ghế trèo lên và quay số. Xin vui lòng cho cháu biết. Tôi nói lí nhí trong miệng. Một giọng nói rõ ràng và nhỏ nhẹ vang lên. Cháu cần gì? Ngón tay của cháu bị đau, Tôi bắt đầu rên rỉ, những giọt nước mắt bị dồn nén khi nãy bây giờ có dịp trào tuôn. Mẹ cháu có ở nhà không? Vẫn giọng nói êm đềm ấy. Không có ai ở nhà cả, chỉ có một mình cháu thôi. Tôi thổn thức. Cháu có bị chảy máu không? Dạ không, tôi trả lời. Cháu bị cây búa đập vào ngón tay, đau quá. Cháu có thể tự lấy nước đá trong tủ lạnh được chứ? Cô hỏi, và tôi nói được. Cháu đắp vài cục lên chỗ ngón tay đau. Cô nói tiếp, một lúc sau cháu sẽ khỏi ngay thôi mà. Kể từ đó, tôi luôn gọi cho cô để nhờ cô giúp đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nào là nhờ cô giúp tôi học địa lý, nào là hỏi cô cách giải bài tập toán, nào là đủ thứ cả. Một hôm, con chim hoàng yến của tôi bị chết. Tôi buồn đến mất ăn mất ngủ. Tôi bèn gọi tới cô để chia sẻ nỗi buồn. Cô lắng nghe và an ủi tôi, nhưng tôi vẫn còn buồn lung lắm. Tôi hỏi cô, tại sao những con chim hót hay và mang lại niềm vui cho mọi gia đình lại phải chết cô đơn trong chiếc lồng chật hẹp vậy hả cô? Không, nó không chết đâu cháu ạ. À. Nó chỉ bay sang một thế giới khác để ca hát làm vui lòng những gia đình bên đó. Chẳng biết sao khi nghe thế, nỗi buồn trong tôi chợt vơi đi rất nhiều. Một bữa khác, tôi gọi cho cô chỉ để hỏi 24 cộng với 15 bằng mấy. Sau đó tôi nghĩ chắc cô bực mình tôi lắm vì cứ hỏi cô những chuyện không đâu. Tuổi thơ tôi cứ êm đềm trôi đi. Cho đến khi lên 9 tuổi, gia đình tôi chuyển về sống ở thành phố. Tôi nhớ cô lắm. Mỗi lần nhớ về ngôi nhà thuở nhỏ là hình ảnh cái máy điện thoại treo trên tường cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Với tôi, đó là hình ảnh của cô tiên hiền lành thường đến trò chuyện buổi ấu thơ. Sau này khi lớn lên, kỷ niệm về những cuộc chuyện trò ấy chưa một lần phai mờ trong ký ức. Tôi biết ơn sự nhẫn nại, niềm thông cảm và lòng tử tế mà cô đã dành cho một đứa trẻ như tôi thuở đó. Một hôm tôi chợt nhớ đến cô. Trên đường về nhà tôi ghé vào bưu điện và gọi cho cô. Tôi nhấc ống nghe lên và quay số. Lòng tôi bỗng rộn ràng khó tả. Và kỳ diệu thay, vẫn giọng nói ấy nhỏ nhẹ và rõ ràng vang lên trong tai tôi. Cô vui lòng chỉ cho cháu 24 cộng 15 bằng mấy? Tôi hỏi. Một thoáng im lặng phía đầu dây bên kia, và rồi hơi ấm quen thuộc lại về với tôi. Bây giờ chắc ngón tay của cháu đã lành hẳn rồi phải không? Tôi cười sung sướng vì cô vẫn nhận ra tôi sau ngần ấy năm. Cô có biết rằng hồi đó cô có ý nghĩa với cháu biết bao không? Ngập ngừng một lúc, cô thổ lộ. Thời đó tôi chờ điện thoại của cháu hàng ngày. Tôi không có con, vì thế cháu là cả nguồn vui. Bỗng nhiên tôi bật khóc. Tôi thương cô quá. Tôi đâu có biết đó là lần cuối cùng tôi còn được nghe giọng nói của cô. 3 tháng sau, tôi quay số và chờ đợi. Một giọng nói thật lạ trả lời tôi. Hốt nhiên, tôi linh cảm có điều gì chẳng lành. Tôi hỏi thăm tin tức về cô và được biết cô đã mất 5 tuần trước đó. Người điện thoại viên nói, trước khi ra đi, cô có để lại cho tôi vài dòng tin nhắn. Rồi cô điện thoại viên đọc cho tôi nghe. Cháu yêu, có lần tôi nói chim hoàng yến không chết. Nó chỉ bay sang một thế giới khác để ca hát, làm vui lòng những gia đình bên đó. Bây giờ tôi cũng vậy. Bàng hoàng gác máy điện thoại xuống, và như thuở nào những giọt nước mắt cứ trào tuôn. Chỉ khác là lần này tôi không có cô bên cạnh để sẻ chia.